Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nhận án tù vì giao bán trang sức từ động vật hoang dã trên mạng xã hội. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng. Phạm Thị Mỹ Hát, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cầm đầu, điều hành tài khoản đánh bạc nhóm Telegram gia tộc Sâu. Bằng tài khoản Telegram Sâu tộc trưởng của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hát sẽ được tham gia vào nhóm. Hát cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm. Ngày 13 tháng 4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập 22 đối tượng: Thái Bình 6, thành phố Hồ Chí Minh 3, Hưng Yên 3, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắk Nông, Bến Tre, mỗi địa phương một đối tượng để đấu tranh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng, gồm Phạm Thị Mỹ Hát, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trần Văn, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hồ Thị Mỹ, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thị Tuyền, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thị Trang, trú tại thành phố Thái Bình, Nguyễn Viết Kiên, trú tại huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Trình, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thị Hoài Duyên, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Hải, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đỗ Thị Như, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Mai Ngọc Linh, trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Tùng, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luyện Thị Hởi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Dương Thị Hương, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Đinh Văn Quận, sinh năm 1958, trú thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nguyên hiệu trưởng trường trung cấp xây dựng Thanh Hóa, và Hoàng Long, sinh năm 1969, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, giáo viên dạy lái xe ô tô về tội giả mạo trong công tác. Theo bản cáo trạng, ngày 4 tháng 5 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam có công văn thông báo kết quả xác minh các văn bằng của đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hoàng Long có dấu hiệu làm bằng giả. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh tại Trung tâm Dạy nghề Hoàng Long ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xác định có tổng cộng 46 giáo viên dạy thực hành lái xe có sử dụng bằng tốt nghiệp trung cấp nghề do Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa cấp là giả. Quá trình điều tra xác định, Hoàng Long là giáo viên dạy lái xe ô tô có mối quan hệ quen biết với Lê Tú Linh, sinh năm 1986, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Bảo Bối. Công ty của Linh lúc này đang xây dựng và lập thủ tục xin cấp giấy phép để thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Do biết Long là giáo viên dạy lái xe có kinh nghiệm, nên nhờ bị cáo vào hướng dẫn giúp xây dựng cơ sở vật chất, sân tập lái xe, và hứa là đến khi trung tâm hoạt động sẽ nhận Long làm giáo viên dạy lái xe ô tô với thu nhập cao ổn định. Trong thời gian làm việc tại trung tâm, Long giới thiệu nhiều người thân, người quen đã có bằng lái xe ô tô đến xin việc. Tuy nhiên, nhiều người không đủ điều kiện do chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề nên nhờ Long giúp đỡ. Thông qua mối quan hệ xã hội, Long biết Đinh Văn Quận là hiệu trưởng trường trung cấp xây dựng Thanh Hóa nên liên lạc trao đổi với Quận về việc cấp bằng tốt nghiệp giả. Hai bên thống nhất chi phí cấp mỗi văn bằng giả là 2 triệu đồng. Theo yêu cầu của Quận, Long cung cấp ảnh thẻ, bản sao chứng minh nhân dân và thu mỗi hồ sơ 2 triệu đồng để chuyển bằng xe khách ra tỉnh Thanh Hóa cho Quận. Sau khi hoàn thành bằng giả, Quận chuyển vào cho Long. Từ khoảng tháng 10 năm 2017 đến tháng 2 năm 2019, Quận đã làm giả 46 bằng tốt nghiệp trung cấp nghề theo yêu cầu của Long và thu lợi bất chính số tiền 92 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra còn xác định, tháng 7 năm 2017, thông qua một người môi giới, Quận cấp bằng tốt nghiệp giả cho 20 cá nhân là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng sản Tuấn Thành, đóng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Lúc này do bà Nguyễn Thị Miền, sinh năm 1968, trú thành phố Tam Kỳ, làm giám đốc, thu lợi bất chính 40 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quận 7 năm tù, bị cáo Hoàng Long 3 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Thông tin từ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Quang Sơn, sinh năm 2000, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vì đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 10 tháng 2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà tại đường Nguyễn Gia Trí, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, phát hiện đối tượng Đặng Quang Sơn tàng trữ lượng lớn các dung dịch tinh dầu có chất cần sa, khi sử dụng sẽ tạo ảo giác, kích thích. Tại thời điểm kiểm tra, Sơn cũng dương tính với chất ma túy tổng hợp. Lực lượng công an cũng đã thu giữ trong căn nhà gồm 67 lọ tinh dầu có in chữ Royal Cherry Banana Checkcake, 3 chai dung dịch tinh dầu dùng để hút, 42 hộp ống nhựa, thuốc lá điện tử, 100 lọ dùng để đựng tinh dầu chưa qua sử dụng. Sơn khai nhận các lọ tinh dầu trên là thuốc lá điện tử, được Sơn mua về chiết nhỏ để bán kiếm lời từ năm 2021 đến nay. Lọ tinh dầu dùng để chiết ra các lọ nhỏ 3ml, Sơn sẽ phân bán lẻ lại cho các đối tượng khách hàng, chủ yếu là học sinh, với lời quảng cáo, miễn phí ship 24/24 giờ. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt một người phụ nữ 15 tháng tù về hành vi buôn bán trái phép 20 móng gấu. Đối tượng là Huỳnh Thị Thanh Hằng, sinh năm 1994, trú tại thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chuyên buôn bán các sản phẩm trang sức được chế tác từ động vật hoang dã trên Facebook. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8 năm 2021, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện Huỳnh Thị Thanh Hằng có hành vi tàng trữ trái phép 20 mặt dây chuyền móng gấu chó và nhiều trang sức làm giả chế tác từ động vật hoang dã khác. Theo ghi nhận tại cơ sở dữ liệu vi phạm về động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, từ đầu năm 2021 cho tới khi bị bắt giữ, đối tượng Huỳnh Thị Thanh Hằng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo và buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm như vòng ngà voi, nhẫn ngà voi, móng gấu. Để thuận tiện cho việc buôn bán các sản phẩm trái phép, đối tượng còn mở một cửa hàng trưng bày những sản phẩm này với tên Shop Phong Thủy Bé Út tại phường 6, thành phố Đà Lạt. Việc phát hiện nhiều sản phẩm động vật hoang dã và sản phẩm giả động vật hoang dã tại cửa hàng của đối tượng Hằng đã phần nào cho thấy tính chất chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh online các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm của đối tượng này. Gấu chó là loại động vật hoang dã, lấp thú, được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 64 NĐ-CP, cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định hiện hành, mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể hay bộ phận cơ thể, sản phẩm của loài thuộc danh mục trên đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự mà không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng hay giá trị của tang vật. Tình trạng vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng trong những năm gần đây chưa có dấu hiệu suy giảm. Trong 3 tháng đầu năm 2023, ENV đã ghi nhận 418 vụ việc vi phạm trên không gian mạng, tương đương cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là hành vi quảng cáo, giao bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Thưa quý vị và các bạn, đi sâu điều tra khám phá vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn phát hiện cả một đường dây mua bán, trao đổi nữ nhân viên quán karaoke sôi động trên mạng xã hội. Nạn nhân thường là những cô gái trẻ, thậm chí nhiều trẻ em gái từ 13 đến dưới 18 tuổi, ở vùng sâu, vùng xa, bỏ học, bị rủ rê đi làm ăn ở các thành phố. Thế giới ngầm, mua bán người qua mạng. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã làm rõ bị can Vi Văn Sắc, sinh năm 1999, thường trú A89, Tổ Xuân Lộc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, hiện đang quản lý 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, gồm 7 cơ sở tại thành phố Bắc Cạn và 1 cơ sở tại huyện Ba Bể. Trong đó, Sắc chỉ đứng tên kinh doanh 2 cơ sở, các cơ sở còn lại mang tên người khác. Các đối tượng mua hoặc thuê lại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Bắc Cạn, sau đó phân công người quản lý ở từng cơ sở, đồng thời lập nhóm công khai trên mạng xã hội Facebook tuyển nhân viên karaoke, thường xuyên đăng tải thông tin tuyển nhân viên với nội dung hấp dẫn để thu hút các thiếu nữ, trẻ em gái. Để tạo độ tươi mới, kéo khách đến các quán, các đối tượng thường xuyên trao đổi nhân viên. Khi cần chỉ gửi ảnh chụp hoặc qua các cuộc gọi video thỏa thuận rồi đến trực tiếp giao người. Thủ đoạn của nhóm này tinh vi ở chỗ, các đối tượng quản lý không trực tiếp đưa tiền cho nhau mà đưa tiền cho nhân viên có quay video làm bằng chứng việc nhân viên tạm ứng tiền để trả cho chủ cũ. Do đây là nhân viên nợ tiền ăn ở, phấn son của chủ cũ. Sau đó các nhân viên tự đưa tiền cho chủ cũ, tạo vỏ bọc hai bên, mua bán không liên quan, không giao dịch để lách luật. Đặc biệt các đối tượng thường đưa nhân viên mới đến các cơ sở karaoke vào buổi tối hoặc ban đêm, sau đó giao cho nhân viên nam quản lý, giám sát 24/24 giờ. Khi các nhân viên nữ đến làm việc cho Sắc đều được đàn em của Sắc đọc và hướng dẫn viết đơn xin việc, hợp đồng lao động và giấy vay nợ số tiền mà Sắc đã bỏ ra cho nhân viên tạm ứng trả nợ chủ cũ. Theo hợp đồng, các nhân viên phải làm việc cho quán của Sắc trong vòng 6 tháng. Nếu tự ý bỏ việc thì việc phải đền bù số tiền 30 triệu đồng, còn nếu làm đủ 6 tháng và trả hết nợ thì có quyền đi tìm việc khác. Nghe thì rất hợp lý, trong hợp đồng cũng ghi lương của nhân viên là 100.000 đồng trên một giờ làm việc. Nhưng thực tế các nhân viên làm tại quán của Sắc chưa hề được nhận một đồng tiền lương nào kể từ khi đi làm. Trong quá trình hoạt động, tất cả nhân viên nữ đều bị quán triệt cấm không được ra khỏi quán nếu không có người của quán đưa đi. Khi phục vụ thì phải cho khách sờ ngực, ai không chấp hành thì sẽ bị phạt tùy mức độ. Ngoài ra, để hạn chế việc nhân viên tiếp xúc với bên ngoài, các đối tượng cấm không cho họ được mua sắm thức ăn vào váy áo, son phấn, đồ dùng cá nhân ở ngoài mà phải thông qua các đối tượng mua hộ. Sau đó sẽ trừ vào tiền lương của nhân viên. Nếu ai không chấp hành sẽ bị chửi bới, giàn mặt. Trường hợp phát hiện người mua đồ ở ngoài, có người ship đến quán, thì các nhân viên nam sẽ tịch thu và có hình thức phạt các nhân viên nữ đã đặt đồ. Ngoài ra, họ bị thu SIM điện thoại, chỉ được liên lạc qua mạng xã hội và thường xuyên bị kiểm tra điện thoại di động để ngăn chặn việc liên lạc ra ngoài tìm người giải cứu. Kiên trì làm rõ các đối tượng phạm tội. Chia sẻ về hành trình điều tra khám phá các vụ án này, Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, do địa bàn xảy ra các vụ án liên quan nhiều tỉnh, thành phố, trong khi các đối tượng làm việc tại các quán karaoke theo thời vụ, nay chỗ này, mai chỗ khác, nên gặp khó khăn trong việc điều tra xác minh. Gần một tháng trời, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn chia nhau tỏa ra các địa phương tìm người. Đặc biệt các nạn nhân thường ở vùng sâu, vùng xa, đi làm thường không về nhà, không liên lạc với gia đình, không giao lưu bạn bè, lại bị bán trao đổi giữa các quán karaoke liên tục, không cố định nơi ở, không được dùng SIM điện thoại, nên anh em điều tra viên lần tìm địa chỉ để xác minh, thu thập thông tin rất vất vả. Thêm một khó khăn nữa là các nhân viên do sợ gia đình biết nên thường không khai tên tuổi thật, trong khi quê quán, nơi sinh sống của họ ở vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, nhiều em là dân tộc thiểu số, tất cả đều bỏ học, nghe lời rủ rê bỏ nhà đi làm thuê, trong khi tuổi đời còn trẻ, nhận thức hạn chế dẫn đến dễ bị các đối tượng lừa gạt, khống chế. Chẳng hạn, nạn nhân LTAP ban đầu làm việc tại quán karaoke ở Vĩnh Phúc và bị bắt bán dâm từ năm 13 tuổi. Ngày đầu tiên cháu đã phải tiếp 10 khách. Sau đó P bị chủ quán bán lại và chuyển đi các quán karaoke khác nhau tại các địa phương Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Cạn. Có những lúc sự việc tưởng như rơi vào bế tắc. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc, trực tiếp là đại tá Hà Văn Tuyên, giám đốc công an tỉnh, lực lượng cảnh sát hình sự không quản khó khăn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với nhóm đối tượng để từng bước củng cố chứng cứ, hồ sơ, đấu tranh truy xét, đưa nhóm đối tượng vi phạm pháp luật ra ánh sáng. Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn cho hay, nhóm đối tượng luôn tìm cách đe dọa, khống chế về kinh tế. Từ khi mới đến quán, chúng đã quản lý chặt chẽ, không cho tự do ra ngoài, đi đâu có người đón, mua gì cũng thông qua chúng, không phát lương, nhưng mua bất cứ thứ gì đều bị trừ vào tiền lương. Chuỗi vòng tròn khép kín kiềm tỏa, vây hãm khiến các nhân viên sợ hãi, không dám bỏ trốn hay phản kháng. Từng có trường hợp nữ nhân viên không chịu đựng được cuộc sống và công việc mất tự do, bị lệ thuộc, khống chế như vậy, tìm cách bỏ trốn, đã bị các đối tượng tìm đến đánh răn mặt. Về phía các đối tượng cầm đầu đường dây và nhân viên nam tại các quán hát khi được triệu tập làm việc đều có thái độ không hợp tác hoặc dùng các thủ đoạn gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã khởi tố 3 vụ án, 5 bị can về hai nhóm hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý một số nhóm hành vi khác. Cũng qua điều tra phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng có tổ chức, có tính chất liên tỉnh, liên quan đến một số hành vi vi phạm pháp luật khác ở nhiều địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn sẽ chuyển nguồn tin cho các địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật khiếu nại cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất rõ, tất cả các cơ quan nhà nước đều phải bố trí cán bộ và nơi tiếp công dân thường xuyên. Đặc biệt, pháp luật còn quy định người đứng đầu các cơ quan tổ chức phải bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ. Những quy định này đã được thực hiện khá nghiêm túc, nhưng ở một số đơn vị địa phương, việc tiếp công dân theo định kỳ cũng còn nhiều việc phải bàn. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
Hơn 10 năm đi khiếu kiện khắp nơi về việc đền bù giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất. Mới đây, bà Nguyễn Thị Bé ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã được các cấp ngành giải quyết tất cả các nội dung khiếu kiện của bà theo đúng quy định của pháp luật. Bà Bé cho biết, hành trình gian nan của mình đã được đền đáp khi lãnh đạo các cấp từ huyện đến trung ương đã trực tiếp về địa phương kiểm tra, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của người dân và cùng các ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp.
Các anh ấy lập biên bản thì coi như là cũng đồng ý là bồi thường giả tôi 100% giá xây dựng của Hà Nội.
Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn trường hợp khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết theo đúng tinh thần của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và các văn bản chỉ thị về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và người đứng đầu trong tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Theo Nguyễn Như Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh, việc thường xuyên tiếp dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác lãnh đạo điều hành của người đứng đầu. Bởi thông qua những lần tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu sẽ có thêm nhiều thông tin để đề ra và giải quyết các vấn đề ở địa phương có hiệu quả hơn.
Đây là một cái kênh thông tin để rồi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm được cái tình hình, rồi cái tâm tư, nguyện vọng, rồi các cái khiếu nại, tố cáo, những cái vướng mắc ở cơ sở, ở địa phương mình để tập trung và chỉ đạo.
Việc tiếp dân của người đứng đầu mang lại hiệu quả rất lớn trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài, củng cố lòng tin của dân và chính quyền. Vậy nhưng, ở một số địa phương, đơn vị, việc tiếp dân của người đứng đầu còn qua loa hình thức. Đặc biệt, có địa phương người đứng đầu không thực hiện việc tiếp dân theo định kỳ, có nơi còn ủy quyền khoán trắng cho cấp dưới làm theo kiểu làm cho có, lấy lệ, đối phó mà thôi. Nhiều nơi người đứng đầu địa phương đơn vị vẫn tổ chức tiếp công dân, nhưng lại giải quyết các thắc mắc khiếu nại không đến nơi đến chốn, tránh né những việc làm sai trái, nhiều khi còn bao che cho những sai trái của cấp dưới. Về thực trạng này, chuyên gia pháp lý Lê Văn Hưng nhận xét.
Thường thường là cái công tác tiếp dân, chủ tịch ủy ban nhân huyện thành phố, số đơn vị thì còn mang tính hình thức. Thường người ta ủy quyền cho thanh tra là chủ, và cái cán bộ tiếp công dân chưa am hiểu sâu về pháp luật. Mặt khác là sau các cái buổi tiếp dân thì chủ tịch ủy ban nhân huyện chưa ban hành cái thông báo kết luận để giao trách nhiệm với các ngành giải quyết, cho nên dẫn đến các cái đơn thư khiếu nại tố cáo người ta gửi thì là mang tính chất là chuyện vòng vo hoặc là không đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân trung ương cho rằng việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu không những chỉ là trách nhiệm và chỉ để giải quyết khiếu nại tố cáo, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo dựng sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền với người dân trong hoạch định, thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bởi qua tiếp công dân, người đứng đầu lắng nghe được nhiều ý kiến phản ánh góp ý của người dân từ thực tiễn cuộc sống ở cơ sở. Rất tiếc vì người đứng đầu vẫn có tâm lý e ngại tiếp dân, làm dân thiếu tin tưởng vào chính quyền, dễ dẫn đến các hệ lụy tiêu cực.
người đứng đầu ấy né tránh, không trực tiếp tiếp dân, đối thoại với người dân, là người dân thấy thiếu sự tôn trọng của cái người đứng đầu. Nữa là người dân ấy nó muốn người đứng đầu ấy không những cái chỉ mà thực hiện cái quyền khiếu nại tố cáo của mình, mà muốn kiến nghị với cái ông đứng đầu ấy mà liên quan đến cái việc hoạch định chính sách và xây dựng chính quyền, thì ông lại không lắng nghe, dẫn đến cái việc mà người dân bức xúc.
Làm tốt việc tiếp dân đồng nghĩa với việc làm giảm khiếu kiện, và khi khiếu kiện nảy sinh thì người dân cần được đối thoại, thì bức xúc của người dân được giải tỏa. Khi lời hứa của người đứng đầu được thực hiện, người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền. Vì vậy, cán bộ công chức và thủ trưởng đơn vị phải nghiêm túc thi hành luật tiếp công dân, đảm bảo mọi khiếu kiện phải được giải quyết triệt để ở địa phương. Nếu địa phương, đơn vị nào thực hiện không tốt các quy định về nghĩa vụ trách nhiệm tiếp công dân, thì chúng ta cũng cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người đứng đầu ở đơn vị địa phương, thì mới tránh được tình trạng tiếp dân hình thức mang tính đối phó.
Giọt nắng thu buông say đắm ấp đôi trang, kia bóng sang ai mãi mê khúc tình xanh thắm, quyền hoa trong sương lá thắm sắc xanh nương trà, quyền hoa trong sương cánh trắng nâng nhụy vàng mưa, làn gió đưa hương núi cốc sông công huyền thoại, để thắm xuyên ai cùng ai say hương trà chát, nhuộm vào tim nhau bờ vai nghiêng nắng đợi chờ, bàn tay tam long xa ngọc môi ngọt trà tình ái trao. Người có biết hương trà chát ngọt như tình ta đong mãi trong nhau, chiều in bóng đôi bờ thương nhớ mắt long lanh sông xanh thẳm sâu, đêm duyên hát câu si đàn then hòa quyện trời đất, thỏa men say mênh mang khúc tình xanh.
Chiều in bóng đôi vợ thương nhớ mắt
long lanh sấm xanh thẳm sâu, đêm duyên hát câu si câu lượn, tiếng đàn hên và quyền trời đất thỏa men xanh mênh mang khúc tình sơn thỏa men say.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Mục 3, cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Điều 35, cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. 1, cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình thực hiện việc chăm sóc, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người bị bạo lực gia đình và trẻ em mà người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình. 2. Cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bao gồm: A. Địa chỉ tin cậy. B. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. C. Cơ sở trợ giúp xã hội. D. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. D. Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. E. Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Điều 36. Địa chỉ tin cậy. 1. Địa chỉ tin cậy là tổ chức cá nhân có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ người bị bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 điều này thông báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc nhận làm địa chỉ tin cậy. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố địa chỉ tin cậy trong địa bàn quản lý. Hướng dẫn tổ chức việc tập huấn cho địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực gia đình. 3. Khi tiếp nhận người bị bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ kinh phí cho địa chỉ tin cậy theo quy định của pháp luật. 4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân tham gia làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư. Điều 37. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh là người bị bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 1, điều 29 của luật này. 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tùy theo điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho người bệnh là người bị bạo lực gia đình trong thời gian không quá một ngày, theo yêu cầu của người bị bạo lực gia đình. Điều 38. Cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. 1. Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc chăm sóc và hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho người bị bạo lực gia đình trong thời gian người bị bạo lực gia đình lưu trú tại cơ sở, theo quy định của pháp luật. 2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người bị bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Điều 39. Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. 1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức tham gia trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. 2. Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình đăng ký về nội dung, phạm vi hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này. Điều 40. Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. 1. Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình do cơ quan tổ chức cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để cung cấp một hoặc một số dịch vụ hoạt động sau đây: A. Tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình. B. Nơi tạm lánh và nhu cầu thiết yếu khác cho người bị bạo lực gia đình. C. Giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình. D. Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý về tâm thần cho người bị bạo lực gia đình. D. Hoạt động khác liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 2. Cơ sở quy định tại khoản 1 điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình. B. Nhân viên trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức. C. Trường học cơ sở cung cấp nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi phải có cơ sở vật chất và địa điểm bảo đảm yêu cầu. 3. Cơ sở quy định tại khoản 1 điều này đăng ký nội dung, phạm vi hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình. 4. Tổ chức cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ, hoạt động quy định tại khoản 1 điều này được ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này, quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở, cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.